gọi là thường tịch quan. Còn tại sao mà lúc mình chết mà cảnh sáng nó không có? Là bởi vì đầy những con nồi cái số thịt bò bạc nhai thôi đó, cái số bò đó mà nó ra hiện nó đầy cả cái gương rồi. Rồi thịt heo nữa, heo, trứng vịt lộn cái đó ngon lắm, trứng vịt lộn đó kinh hồn lắm đấy. Rồi gà, gà một cái đuôi gà nữa đấy. Mọi người bạn nghiệp đếm bao nhiêu cái đuôi gà nó đã trốn ở trong bụng của bác. Thành cái số đó cũng khủng khiếp là nó đầy cả cái gương là cái ông thần tổ ông nói là thường thường ngày nào cũng lo mà quét cái bụi trên cái gương đó. Thì mình nghe mà nó không, tôi là tôi đổ ngộ, tôi không có tu tiệm giáo, sao mày đặt, không có quét cái gì cả. Tôi làm sao tôi đổ thôi, tôi chỉ giác ngộ thôi, nhưng mà bà có chừng nha. Là vì cái đó mình nói dễ nhưng mà làm không được. Cái ngài thần tổ rồi cái cách tu hành của ngài là mình phải khâm phục. Tại vì ngày nào phải lo quét cả. Nhưng mà mình không quét, mình là đem ba cái bụi bặm mình dòng vô trong miệng ấy, thì là phiền lắm. Rất là phiền. Thế nên cũng bình thường là nhỏ rồi, nhưng mà nhiều chuyện mà tội lỗi nhiều nữa. Thế cái bụi nó quét quét không hết nữa. Cái bụi nó bây giờ không thành bụi nữa, thành chi bảo vậy không? Thành bùn. Bùn như là đặt là thành đất. Đất là lâu ngày quá là cứng như là đá. Thế nên mình ngạc nhiên, ủa sao không thấy hào quang phóng ra gì cả nữa? Là bởi vì là đầy quá. Nói cho bạn nghe lên đó. Mình cũng nói về chứ thầy cũng không phải là dọa bạn đâu. Vì thầy là nhiều khi là ngồi cũng chột dạ, cũng sợ. Thầy cũng sợ chứ đâu phải chơi. Thầy nói thầy cũng thường thường lấy bùi ra, lấy đồ phất trần, nó phủi cho nó hết bùi chứ. Đâu phải chuyện thường, bạn phải đọc kinh, phải trì chú đại bi, phải làm cho cái nghiệp chướng mình nó tiêu trừ. Không phiền lắm, phiền lắm. Tại vì mình cũng không muốn là cái đầu thai kiểu này kiểu nọ hoài mình không sướng nên nói chuyện mua xăng không thành phiền rồi. À, xăng lên giá không mà làm chủ cũng được thì phiền rồi. Thế nên đi chỗ nào mà đừng mua xăng có vẻ khỏe hơn. Đi cậy mây có vẻ sướng hơn. Rồi bây giờ nói như vậy thì nó hy vọng là bà cũng là nên là có sự tội lỗi sám hối. Mà bà đừng lo, thầy sẽ không có blackmail bà, tôi thầy không đọc đâu. Thầy sẽ cất lại, thầy sẽ lên để mà dâng lên Phật Bồ Tát để mà xin cái tội lỗi của bạn được tiêu trừ. Thì cái đó là cái ngày cuối cùng thầy sẽ làm. Thế nên bạn có vài ba ngày ở đây để chuẩn bị mà tìm ra cái gì đó để mà viên cho sướng. Nhưng bạn nên biên lỗi của bạn, đừng biên lỗi của thầy. Biên lỗi của thầy thì cũng không hay lắm đấy. Làm thơ đầu tổ thì cũng không hay lắm. Rồi, đó là chuyện nhất. Chuyện thứ hai đó là có một chuyện mà thầy cũng cũng hơi buồn lòng. Nhưng mà nhiều khi cũng khóc thầm một chút chứ không có nhiều lắm. Là bởi vì mình bạn biết là một cái nạn lớn nhất của cái thời đại bây giờ đó là cái nạn mà mình gọi là phá thai hay là đọa thai, tiếng Tàu gọi là đọa thai, tiếng Việt Nam gọi là phá thai đó. Tại vì nhiều khi cái vấn đề kinh tế, nhiều khi là vấn đề mà xã hội mà mình không thể là gì đó là nuôi con được, nhiều khi là phải 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 làm cho nó mình gọi là gì bạn? À, cho nó biến mất. Mà những cái oan nghiệp đó nó nhiều ghê gớm lắm. Và cái chuyện đó là chuyện nhiều khi đó mấy bác biết tự nhiên sao tại sao mình muốn làm cái chuyện này mà tại sao mình tự nhiên cái nó làm chuyện khác. Giống như có người thứ hai trong người mình đó, nó kéo mình đi làm chuyện này chuyện nọ. Nhiều khi mình bản tính mình đâu có ăn vụng đó, sao mình ăn vụng hoài vậy? Cứ đêm nào lấy đồ ăn ra ăn vụng hay là làm chuyện bậy hoài vậy mà tại sao vậy? Là hoặc là nhiều khi tại sao mình đáng lẽ là mình ngồi yên được không? Ngồi không yên nữa. Ngồi thiền mà cứ ngồi cứ nhúc nhích qua nhúc nhích lại làm đủ trò cả mà không yên nữa. Hay như cái miệng mình đáng lẽ mình nói cho đàng hoàng không? Không nói nữa, sủa. Mình toàn là sủa những cái lời gì mà nó hoàn toàn nó không có lý hợp lý gì cả đấy. Có một cái gì đó mình không làm chủ được chính mình ấy. Rồi mình nghĩ là mình có lẽ là mình hơi immature. Mình hơi bị thiếu cái sự trưởng thành nhưng mà không phải đấy bạn. Tại vì nó có một cái entity mà nó không trưởng thành trong người mình. Nó có con quỷ gì đó mà nó ở trong người mình. Và nhiều khi các bạn sẽ rất ngạc nhiên là ở lâu lắm bạn. Không gần 5, 2 năm. Như vậy là 3, 4, 5 năm luôn với mình luôn. Rồi lúc rồi mình già ra tự nhiên là mình lại biến thành là quái ba ba. Ác ba ba. Mà mình không biết lý do tại sao. Thầy không phải nói chơi đó nghe bạn. Tự nhiên con cái thấy mình là mẹ mình sao mà nó vui vẻ đàng hoàng mà tự nhiên mấy năm sau này tự nhiên biến đi. Lúc lên 50 mấy tuổi rồi biến quá, biến tính, biến tướng nữa. Cái đó là bởi vì những cái chuyện mà mình gọi là do cái đọa thai, do cái phá thai mà xảy ra. Nhiều chuyện lắm, thành ra những chuyện cũng rất đau lòng bạn chứ không phải là chuyện chuyện đùa. Thành ra thầy nhiều khi thật sự đau lòng là bởi vì khi nói không được. Khi nói không được. Nhiều khi Việt Nam mình gọi là có người âm theo. Cái âm đó không ai khác hơn là con cái của mình cả. Là bởi vì mình nói chữ giết thì nặng, nhưng mà nói chữ phá thai thì nó nhẹ hơn chút. Và mình làm cho cái mạng sống đó nó không có. Vì khi nó không có chỗ để mà nó đi đó bạn. Vì bà qua gần ngón tay cả thầy này, cái mạng sống người ta như vậy này. Khi mà nó đầu thai vô đó, tức là nó có cái mạng sống, nó entitled, nó có cái mạng sống phải như vậy. Và bây giờ tự nhiên mình cắt ngắn đi, nó còn chút xíu chừng này thôi. Thế nên nó không thể đầu thai được, vì cái cửa đầu thai nằm phía bên này này. Nó phải hết cái đời này rồi, nó trung ẩm đấy, nó mới qua bên này, nó mới có một cuộc đời mới. Vì nó qua bên này không được, nó mới đấy thôi, nó cứ nằm đấy thôi. Thì nó nằm ở chung với mình, ở chung với mình hoài như vậy. À, rồi ở chung mình nhiều khi là nó lại là gặp những cái chỗ đứa khác mà nó cũng có đồng tính, thì kêu ở mình, nó kêu tới nữa. Thế nên nhiều khi trên thân một người đó, một người là theo mình thôi, một người là trụ trong thân mình, mà bốn năm người bú lại với nhau, bốn năm với đứa nhỏ. Thế nên cái trường hợp là tội lắm, trường hợp nằm như vậy của em. Thế nên nó phải chờ tới hết cái màng của nó. Nhưng mà trong lúc mà nó ngồi chờ thì là cái phước nó không được hưởng đó, vì nó không có cái chỗ để hưởng phước nó, nên nó ảnh hưởng mình, nó làm cho mình giống như là phải chia sẻ cái phước với nó. Mình muốn làm chuyện đó, nó muốn làm chuyện kia. Thế nên mình đặc biệt là con nít thời bây giờ đó, nó không có cái sự hiểu biết về cái mình gọi là sex education gì cả, nó làm bừa làm bài tùm lum tà la. Cho nên nhiều khi là có bầu rồi đủ thứ cả, mà mấy bạn không thể tưởng tượng được rằng là bên Đài Loan là nó loạn dễ sợ. Vì Đài Loan nó dân chủ được mấy chục năm này rồi, nó trước cả bên Trung Hoa lục địa, cho nên cái chuyện phá thai của nó cũng kinh hồn lắm. Và quỷ, mấy con quỷ mà mình gọi là tiểu quỷ là nhiều không thể bao nhiêu mà kể được. Bà hỏi thầy tại sao thầy biết như vậy, là bởi vì là Hòa Thượng Thiên Hóa đó có một lần mà ngài qua năm 1989, ngài qua đó để mà ngài làm cái lễ mà quy y chỉ cho những cái người mà tiểu quỷ phá thai thôi đó bạn. Mà cái số người mà tới quy y đó bạn thì không dưới 5.000 người, không dưới 5.000 người. Mà ngài nói các con chỉ thấy cả mấy ngàn người ở đấy, không có đâu, không biết bao nhiêu là cái tiểu quỷ nó tới để xin được giải thoát quy y. Thành ra là đó là nói chuyện của người Đài Loan thôi, chứ nói chuyện mà Trung Hoa lục địa là nó cần phá thai bào nữa. Vì sao vậy? Vì chính sách là một con trai thôi. Thành ra là mà như vậy thì làm sao mà đầu óc người ta nghĩ ra người được. Con quỷ nó ở, nó ảnh hưởng cái sự tư tưởng của mình mà. Thì làm sao mình là người được? Mình chỉ một nửa của người thôi, còn một nửa là quỷ. Cho nên là mình phải cần làm cái chuyện quan trọng là mình nên quy y cho tuổi đó. Và mình nên nói chuyện với cái thai nhi mà mình đã lỡ mà phá rồi. Mình nói chuyện, mình nói là thôi bây giờ tới tới Lương Hoàng Sản đấy đi, cái chỗ này tên là An Nang Đeo, trường An Nang Đeo đây, để mà tới đây mà vô Lương Hoàng Sản đi rồi quy y đi, và đi siêu thăng đi, đi học đạo siêu thăng đi. Thì mình phải xin nói chuyện với nó, nói chuyện với nó mới được. Thành ra là mình nên nói cho nó để mà nó có cơ hội mà tới đây để mà siêu thăng. Thì cái này đó, nhiều khi là những vị mà đại sư thì họ làm cái đàn chẩn tế để họ chuyên để đi cứu những cái chúng sanh như vậy. Nhưng mà các bạn có thể là mình có connection mà, cho nên các bạn có thể, cái connection các bạn là gì, là cha mẹ, là nhiều khi là con cháu hoặc là anh em là của những cái vong hồn đó, đó. Các bạn nói bây giờ tới đọc Lương Hoàng Sám đi rồi đi theo để mà tu hành đi, rồi nghe cái lời mà tụng niệm, nghe tên Đức Phật đó thì đi theo Đức Phật đi. Thì những chúng sanh đó đó họ có thể là nghe được cái lời cầu khẩn của bác, của các anh chị, thì chúng sanh đó họ có thể mà vãng sanh được. Thì thầy nhớ là mình có một cái ngày quy y đó, không biết cái ngày nào đấy hả, ngày nào vậy không biết hả, thứ bảy hả, thứ bảy chủ nhật gì đó đó. Trong weekend này mình có một cái ngày mà quy y. Thì các bác này, nếu mà các bác mà quy y cho các bạn cũng được, hoặc là các bạn quy y cho những cái vị mà vong hồn đó đó, tức là những em bé đó đó, thì cũng càng tốt nữa, để cho nó được có một cái chỗ nó trở về. Và khi nó trở về như vậy thì nó cũng có thể là vãng sanh được. Thì cái truyền thống của thầy là bất kỳ cái lễ cầu an, cầu siêu, quy y gì là không được điều miễn phí cả. Tại sao mà bác biến mà? Tại vì là khi mà bác nó mà cúng dường tiền bạc đó, thì cái lòng thành của mình khó mà phát lắm. Mà cái lòng thành nó quan trọng hơn là tiền bạc bác. Cho nên là bất kỳ cái chuyện gì mà cái service đây là thầy chỉ hy vọng là các bác đã đem hết cái lòng thành ra. Thí dụ như bác có cái hình ảnh mà của các vị mà vong linh đó, hay là gì đó, thì mình hết sức mà cầu nguyện và thỉnh những cái vong linh đó đó là nên theo cái lời mà mình cầu nguyện như vậy và vãng sanh liền. Đó là cái lời thỉnh cầu của thầy. Cái lời thỉnh cầu thứ hai của thầy là mình nên cho các em bé đó đó mà quy, nếu các bác cứ biết rồi thì bác có thể thay những thay mặt người mẹ, nhưng khi người mẹ không có cơ hội tới, bác có thay mặt để quy được để mà cho giải tỏa đi những cái oan nghiệp đó, vì những cái đó nó làm cho mình khổ mà em bé nó cũng khổ luôn. Thì cái oai lực của cái kinh này đó, mà bác chưa có thể tưởng tượng được cái lương hoàng sám này nó có cái năng lực là có thể chuyển hóa được những chuyện đó nếu mà mình đồng lòng là mình thỉnh cầu. Cho nên là mình cái ngày đó đó, cái bác chốt nữa bác ra ghi tên để ngoài kia, rồi anh em biên tên vô, rồi cái ngày quy y thì mỗi người sẽ cầm một cái bài vị dùm cho cái người nào mà bác quy y dùm đó. Cái bài vị đó thì là cả anh em trong hội từ bi phụng sự họ sẽ giúp bác viết cái tên của cái vong linh đó. Đồng thời thầy ngồi thì nhìn nhìn thầy các bác cũng đây cũng đông người lắm. Thành trong trường hợp mà bác thấy là mấy bác có sức đó, mà có sức và có trí cũng như là có cái thời gian đó, thì trong mấy ngày hôm nay các bác lân la dạo đò làm quen với những anh em trong hội từ bi phụng sự đây này, hỏi họ có cần bác giúp không, bác đi giúp họ một chút. Thế thấy mấy người kia thấy mặt mày họ cũng là ốm yếu xanh xao cả rồi, sau mấy ngày mà chạy làm việc lần đằng thì họ cũng khá xanh xao. Thế nên các bác có thể ra ngoài cái bàn mà tôi đăng ký xin làm volunteer vài vài giờ cũng được, nhưng mà cũng mình cũng làm bộ volunteer chơi cho vui, thì cái đó cũng hay. Đã có vài vài người là bắt đầu thấy là mặt mày họ tươi tốt cái lạc liền rồi. Thì cái đó là mấy chuyện mà chính để thầy nói, không biết là con nói chuyện gì nữa không nè. Thế nên như vậy có giải đáp được chuyện của cô không, giải đáp được chuyện của cô chưa? Ok rồi, thì có bác nào có câu hỏi gì nhỏ nhỏ nữa không? Thầy cũng có xin nói các bác nghe một cái chuyện mà rất có nhiều người hỏi. Và thường thường thầy mình đi mấy cái chỗ giảng kinh thường thường là cũng có một hoặc hai người hỏi cái chuyện này là thưa thầy tụi con có nên cúng thị thực ở nhà hay không. Thì câu trả lời là thì các bác không nên cúng thị thực. Thì thầy xin giải thích cho bác nghe là cái sự khác biệt. Cúng thị thực đó, tức là mình muốn mời những cái vong hồn, trong đó có cả quỷ nữa, rồi có cả thần nữa, vong hồn tới đấy để mà mình gọi là ở chung với mình. Tại sao vậy? Vì là mình nuôi nó, mình nói là tôi có cơm đồ này tới ăn với tôi cho đồ rồi cũng gọi là thi thực. Thành ra là trong trường hợp mà bác mà có thể làm chuyện đó suốt đời đó thì là thì bác làm, và bác làm với một cái tinh thần mà mình gọi là của người xuất gia thì bác làm. Chứ còn thầy không có khuyên bác, thầy khuyên là cái chuyện thi thực chỉ nên làm ở chùa mà thôi. Vì là mày bạc biệt là gần mực thì đen, gần đen thì sáng. Nếu mà bạn mà chung đụng ở với quỷ nhiều quá thì là mình cũng không cách gì mà có được cái tinh thần mà đầy dương khí đó nha. Thành ra nếu bạn mà chưa làm thì đừng nên làm. Và do đó cái chỗ mà thầy ở bây giờ là thầy không có chùa nữa bạn. Thì là cái chỗ headquarter, cái trung tâm mà là headquarter của thầy, thầy không có cúng thị thực nữa. Không cúng thị thực. Để chùa cúng thị thực, mình cũng cúng. Mình cúng Phật mà thôi. Như đó trong cái lễ này thầy cũng cúng thị thực. Tại vì cái cúng thị thực cũng giống như là mình nói, ê, tôi có cái phòng này, muốn vô ngủ, cho tôi share phòng đó này. Thầy không làm chuyện đó. Bây giờ cái chuyện mà nên làm, nếu bác đã lỡ làm rồi đó, thì bác nên tìm một cái vị thầy nào mà local ở đây đó. Nếu bác ở San Jose, tìm một vị thầy ở San Jose local mà có cái chùa mới được. Hay là bác ở vùng Virginia thì tìm một cái vị thầy nào ở Virginia mà có chùa mới được nha. Chứ không chùa là không được. Rồi nhờ cái vị thầy đó tới nhà bác đó làm một cái nghi lễ. Nghi lễ đó là cái gì? Là thỉnh tất cả những cái vị mà vong linh đó đó bán gia. Bán gia tức là đổi nhà. Từ nơi cái nhà đó và đổi qua ở bên chùa. Thì khi mà vị thầy đã làm rồi, thường thường là cái vong hồn, vong linh đó, thường thường nó nghe lời, nó đi qua bên kia, đi tới cái chỗ mới. Thì nó ở rồi ấy, thì xong rồi bạn mới dọn bàn thờ đi được. Cái trước đó đừng có dọn bàn thờ tầm bậy. Phải phải cho một transaction đàng hoàng. Người ta có hộ khẩu bên kia rồi, người ta đi rồi đó, thì mình mới bên này mới đóng hộ khẩu bên này. Thế bảo đóng trước là phiền lắm. Được. Phải cho nhập cảnh bên kia rồi, bên này xuất cảnh có rồi, thì mọi chuyện bàn giao đàng hoàng rồi xong. Thì không thì nguy hiểm. Thì bây giờ đây có rất nhiều chuyện mà thầy đã từng nghe tới. Mình nghe tới là nhiều khi vì cái chuyện thị thực này đó, mà trong nhà mình nhiều khi là có người trong nhà thì sinh ra điên điên tàng tàng, hoặc là ma nhập, hoặc là thấy đồng, thấy bóng, thấy đủ thứ chuyện cả. Đây có nhiều người báo cáo lắm, chứ không phải là một hai người báo cáo bà. Là thầy đã nghe được nhiều lần, là từ lúc mà thầy chưa xuất gia cho tới lúc mà thầy xuất gia rồi, lúc mà thầy mà chưa có đi đi hoàng pháp, cho tới lúc thầy hoàng pháp là thầy thấy rất nhiều cái chuyện này xảy ra. Thì do đó thầy khuyên các bạn không nên mạo hiểm thị thực. Mình nên cúng dường chư tăng để chư tăng thị thực thì hay hơn. Mà chư tăng đấy là phải là chư tăng mà có chùa mới được, và họ có chỗ cúng thị thực mới được. Cho nên mình gọi là thầy chùa, thầy mà có chùa đó gọi là thầy chùa. Thế nên điều các bạn mà đưa thầy thì là không xong, là thầy không có chùa nữa. Thì thành ra không làm được bạn. Mấy cái đó là thầy thầy nói thiệt, bà tưởng nói chơi, nhưng thật sự nó quan trọng là bị chuyện nhân quả mà. Rất là nhân quả. Nhân quả ảnh hưởng nhau. Rồi, I'm finished, I'm happy and I'm finished. Question, thầy có thể cho bạn 2-3 phút hỏi những câu hỏi gì mà dễ mà bạn biết là thầy chắc chắn trả lời được. Đây này, có mấy bạn. Thầy mấy nghe nước ống này, thầy đang ba họ, nhắm có hỏi nhiều rồi.
A Di Đà Phật, con là Nguyễn Thập. Con có câu hỏi rất là... Nhà con từ xưa đến nay, lúc bao giờ ngày rằm mùng một cũng thắp chuỗi về nhang cũng ngoài trời như vậy, đó có phải là cũng thị thực hay không? Và cái việc đó có nên làm hay không? Con xin
cũng ngoài trời là cũng ai?
Chứ cũng có như là Long Thân Hộ Pháp xung quanh đó.
À vậy hả?
Dạ.
Ồ, Long Thân Hộ Pháp ở ngoài kia
à? Ngoài vườn, ngoài sân, ngoài đường, ở xung quanh, hoặc là những người... chết đường chết trời gì đó, mình cũng như vậy, cái có phải đó là cũng thiệt thực hay không? Chà, nên này, làm hay không, con hỏi thầy vậy.
Cái này có vẻ tức tưởi đó. Cái câu trả lời của thầy đó là nếu mà như vậy thì là bà cứ lại Phật là được rồi, cũng Phật là được rồi, cũng phía trong rồi, tại vì cũng ngoài đường ngoài này, nó mình cũng không biết đối tượng là ai thì cũng không nên lắm. Mày bạc biệt là cái con đường mà cúng kiến đó, là cái phương pháp mà cúng kiến là một cái loại tu hành gọi là tu cúng. Thành ra mình phải có cái đối tượng đàng hoàng để cúng nhé. Cho mình cũng khơi khơi ngoài đường, ngoài phố, ngoài xã thì là cũng không hay lắm đấy bạn. Thầy đề nghị là nên cúng ở trong trong nhà đi. Cúng trong nhà là mình khẩn cái này cái nọ được rồi. Còn không, nếu có cái miệu nào mà gần đó thì bạc tới bạc mua đồ, bạc để trong miệu cho người ta ăn cúng. Rồi, xong. Đó, tiếp tục. Có bạn nào nữa đó? Có bạn, bạn phải ngồi trước đó nè. Có bạn trai nào đó nè. Rồi, bạn hỏi. Hỏi. Cứ hỏi, hỏi đi.
Dạ, thưa thầy ạ, nếu mà trong trường hợp mà thầy nói như vậy thì mỗi lần mà giao thừa, mọi người ra ngoài đường để cúng, hay là những hôm giỗ Tết mà làm cơm cúng, thì bao giờ mọi người cũng mời xin phép là thổ thần thổ địa hay là táo cung vua bếp để cho cái hợp vong linh của gia đình mình vô ăn dỗ. Thế như vậy thì có đáng làm không ạ? Hay là có như vậy thì không nên làm? Là nếu như vậy thì cũng sợ
cái này,
lắm.
Cái này nó không phải thuộc về Phật giáo này. Nó thuộc về cái đạo của cái người mà mình gọi là đạo của phùng tụy Việt Nam. Chúng phải đạo ông ba. Cái đạo này là đạo gọi là thuần phong mỹ tục, cái phong tục Việt Nam mình mà. Thì mình ra mình giáo thừa thì ra mình cũng ở đường rồi đài đủ thứ cả, thì cái đó mình làm. Thì nếu mà bác mà muốn giữ cái chuyện ở Việt Nam thì mình cứ làm thôi. Chứ còn bên Mỹ này thì cũng chẳng có ai làm cả. Thế nên mình giữ cũng được, không giữ cũng không can gì. Cái chuyện cái lòng thành của mình, khi mình làm chuyện mà có lòng thành mình thì không có cái gì hại cả. Năm làm lần thôi mà đủ can chi. Mỗi ngày làm thì sợ, chứ còn năm làm lần thì cũng không hại ai cả. Thành nên làm. Nên làm. Mà nếu mà bạn mà không muốn làm thì cũng không cán gì hết. Tức là câu trả lời thay là nó bên này được, bên kia được. Đó. Nó không phải là ba phải, bởi vì cái nature của cái chuyện đó nó không đúng với sai. muộn cũng được, không được muộn cũng không chết ai cả. Năm làm lần thôi mà. Chị ở giữa nè.
Thưa thầy, con không có hỏi cái gì mà con muốn chia sẻ kinh nghiệm về bệnh ung thư được không thầy?
Cô chờ anh chú, cô giờ thì cô chia sẻ bây giờ để thầy trả lời mấy người này đã. Diễn đàn của nhân dân thì để cuối giờ.
Dạ thưa thầy, khi trước hồi xưa thì mình thờ Phật Quan Âm, nó có cái tượng Phật Quan Âm, mà khi mà năm 79 đó thầy, năm 79-80 đó, hồi đó con ở Nha Trang đó, thì cứ đi chợ thấy người ta đưa cái hình cứ che giấu để coi công an lại đuổi, thì con cũng được coi thấy là có cái hình tượng Phật Quan Âm mà đứng trên con rồng ngoài biển á. Thì mấy người đó họ nói là khi có cái ghe vượt biên đi, trong đó có sư cô, mà sư cô đó ở Nha Trang, chỉ nghe truyền đó thôi, sư cô ở Nha Trang đi trên cái ghe nó bị tai nạn đó, cứ cầu nguyện Phật Quan Âm thì hết nước hết thức ăn đó, rồi có một cái đám mây ở trên trời bay xuống, rưới mưa xuống, thì chiếc tàu của phi công máy bay của Mỹ nó chụp được cái đám mây đó, nó rửa ra thì cái hình Quan Âm mà đứng trên con thuyền, đứng thuyền, đứng trên con rồng. Thì theo xin hỏi thầy là cái đó có đúng không, là Phật Quan Âm để cứu cái ghe vượt biên đó. Rồi sau này thầy thấy những cái hình đó nhiều lắm, Phật Quan Âm mà đứng trên rồng. Dạ yeah. Họ để ra các chùa thấy cũng có nữa. Không biết cái đó là có phải đúng hay là họ
cho thầy có rồi thầy sai. Yeah. Sai
thầy có thấy cái đó không?
Thầy cũng yeah.
Chắc là như thầy nói nếu tin thì có thật, mà không tin cũng được hay sao?
À, cô hay cô thầy cô là hợp ý thầy, tức là cái người nào mà thiếu lòng tin thì mình nên nói cho họ biết là cái này chuyện thiệt đấy, cho họ có sinh lòng tin. Còn người nào đã tin rồi thì mình cũng không cần nói gì cả, vì họ đã tin rồi thì cũng chẳng có cần thiệt lắm. Cái gì mà làm cho người ta sinh được cái lòng tin cũng được, mà lý tin mà tin mà chẳng tin nữa kìa. Nhiều khi là không phải, tại vì nhiều khi mà các bạn biết, nhiều khi nói thiệt chứ không phải là nói người Việt Nam hay là người Tàu hay là người gì, nhưng mà nhiều khi cái trình độ của nhiều người đó mình nó khổ quá rồi, mà mình thấy nó tuyệt vọng quá rồi, bây giờ nói cái gì đó cũng không tin được cả. Thành ra đưa hình con rồng ra, nhiều khi họ tin. Có nhiều người đó, bên này đó, họ tuyệt vọng quá rồi đó, đưa con rồng họ không tin, nhưng đưa hình Benjamin Franklin ra họ tin liền. Thật ra mỗi cái bệnh là có một cái thuốc trị, cho nên là mình nên qua những cái hiện tượng này, là nếu mà nó là chất độc thì mình đừng sai, mà nếu nó là có thể là cái viên thuốc trị bệnh thì mình nên sai. Thế khi bạc tụng kinh, nếu mà cái vong linh mà nó có đủ khả năng mà nó nghe được cái kinh đó, nó lập tức nó giải thoát lên. Bởi cái vong linh nó không có khả năng mà nó nghe được cái âm thanh và cái triết lý của cái lời. Cho nên tại sao là khi bạn mà tụng kinh cho cái vong linh phía sau nè, nó rất là giản dị. Cái kinh Di Đà là kinh là cực kỳ giản dị, nó chỉ có hình ảnh thôi. Là mình phải, khi mình đọc là mình phải nghĩ tới Bạc Công Đức Thủy, mình phải nghĩ tới cái hoa sen, mình phải nghĩ tới cái hình ảnh Đức Phật trên kia, mình nghĩ tới Đức Phật ở mười phương, mười hướng rồi đó, mình phải nghĩ tới hiện ra, hình dung ra. Nó là cái hình ảnh, mà do hình ảnh đó, cái vong linh là nó chỉ thấy hình ảnh thôi, chứ nó không thể nghe được cái triết lý. Vì mình mà liên hệ về cái quả âm đó, không phải bằng cái lời nói và bằng cái chữ, mà liên hệ bằng cái hình ảnh. Cho nên là cái hình dung của bạc muốn hình dung cái hình ảnh ra đó, là một cái cách mà communication là mạnh nhất trong vũ trụ. Nên ngày hôm qua là thầy chỉ cho bạc một cái phương pháp mà nó cực kỳ dễ dàng mà ảnh hưởng tới cái vong linh liền lập tức. Là bạc hít vô đó, thì sao bạc nói sao? Tôi là cái sự khai mở. Thì bạc hình ảnh, bạc mật nghĩ ra là một cái cửa mở, một cái biển nó mở rộng ra, hay là một cái đám mây nó bị vạc ra, một cái đóa hoa nở ra. Những cái sự khai mở đó là nó, mà cái vong linh mà thấy cái đó thì lập tức đó, cái tâm nó sẽ là khai mở. Mà nó mà khai mở đó, lập tức nó sẽ ra khỏi cái cảnh giới nó đang ở. Khi bạn thở ra, hít vô, thì bạn nói tôi là cái sự khai mở. I am the openness. I am open. Nhưng mà khi bạn thở ra thì bạn nói như vậy này: I am the boundless light. Tôi là cái vô lượng quang âm thanh, cái cực âm, cái quang minh vô lượng. Thì bạn phải quan sát ngay trước cái chỗ mà chữ vàng đó, cái đó là cái dấu hiệu Đức Phật dạy mình mà, nghĩ vào chỗ đó chữ vàng này. Bạn nghĩ tới cái chỗ vàng nó triệu tâm mình này, ánh sáng nó tuôn ra, ánh sáng hào quang nó tuôn ra. Mình phải nghĩ nó trên sau lưng, trước mặt, trên chỗ nó tuôn ra. Thì bạn hình dung được cái đó thôi đó, thì cái người mà vong linh mà đi theo bạc đó, là lập tức đó, nó từ trong chỗ bóng tối đó, nó sẽ bắt đầu sáng ra liền. Mà cái sáng ra thì nó sẽ thay đổi liền. Nhiều khi bạc làm nhưng mà mình tối cắm, mình không còn làm được đó, vì là mình quen nghĩ tới cái chuyện bậy bạ vậy rồi. Bây giờ mình nghĩ ánh sáng, mình nghĩ không ra, không càng chi. Bạc tập làm như vậy chừng 1-2 tháng thì bạc bắt đầu mà thấy khi một cái hào quang mà đâu phóng ra đó, thấy được rồi đó. Thường thường những cái vong linh nào mà tới với bác đó, là họ đều giải thoát được ngay. Nó simple là bởi vì cái connection của bác và cái hình ảnh bác mà đưa cho người đó như thế nào, họ thấy hình ảnh đó thì họ sẽ trở thành hình ảnh đó. Cái vấn đề khó là mình không có những hình ảnh trong đầu, trong tâm của mình. Mình thấy ánh sáng nhưng mà tâm mình nhắm mắt lại, mình không hiện được ánh sáng, mình không hình dung được. Thì bác nhớ là cái connection của mình với cái thế giới quả ấm đó là hình ảnh chứ không phải lời nói. Mà đó là cái lý do mà bạn biết tại sao Đức Phật đó, mà khi mà Ngài giảng kinh cho âm giới đó, là Ngài có nói gì đâu. Ngài phóng hào quang mà Đức Địa Tạng xuống, Ngài có bây giờ Ngài nói gì đâu. Ngài cầm cái minh châu tròn như vậy nè, rồi là hào quang nó phóng ra. Những người mà địa ngục đó thấy cái hào quang là họ tự động họ giải thoát liền. Mà tại sao là cái minh châu? Là bởi vì nó không có một cái chỗ hở nào cả, không có một cái lụng nào, không có cái lỗ lụng nào cả, nó tròn trịa ở đây cả. Nhưng mà mình sống ở đây là mình đầy những cái chỗ sơ hở, đầy những cái lỗ lụng. Mình không tham cái này, tham một cái là có cái lỗ lụng. Mình ghét người này là có cái lỗ, hay mà ghét là có cái lỗ lụng rồi. Nó không tròn trịa viên mãn được. Cho nên cái trái minh châu mà Ngài Địa Tạng cầm là nói cho biết, cái đó là cái tâm thức và cái trạng thái mà không còn lụng nữa. Cái chữ lụng trong Phật giáo nó gọi là lậu, hữu lậu, là có cái chỗ lụng. Thế nên bắt đầu bác thấy rằng nó là lý do mà mình có thể cứu vớt cái vong linh đó, nó không phải là khó. Đòi hỏi mình làm cái nhịp cầu và mình phải tập luyện để làm cái nhịp cầu tới lên chư Phật Bồ Tát. Không biết thầy nói về là bác hiểu ý thầy nói không? Hay là bác cần thầy phải nói cho sâu sắc hơn chút xíu nữa? Tại vì nếu bác mà cần nói sâu sắc thì thầy sẽ dành một cái thời gian nói cho bác nghe. Tại vì mình chỉ còn mấy phút mình nói chuyện cho bác nghe cho biết thôi. Chứ còn thật sự là cái bài này nó sâu sắc lắm. Hay là cái quan hệ của mình với là cái thế giới bên ngoài. Rồi vì thầy trả lời câu hỏi như vậy đó, thì cô có thể cô chấp nhận được không? Hay là cũng không mấy chấp nhận lắm? À, sâu sắc hơn thì là mình phải tìm một cái thời gian là thầy sẽ giảng sâu sắc hơn. Tại vì là cái sự thật đó là thầy rất rất là happy để mà thầy nói chuyện cho các bạn nghe. Tại vì là ngoài cái thầy có 3 cái nghề chính của thầy. Thầy có 3 nghề. Cái nghề đầu tiên là nghề múa máy, tức là dạy thầy dạy càng khôn tập linh để mà cho khỏe người. Cái nghề thứ hai là thầy dạy thiền. Tại vì cái lỗi thiền của thầy là nó gọi là toàn diện, phải có mọi thứ đầy đủ. Trong không phải là không phải chỉ có thiền thôi, mà phải có 3-4-5 thứ cộng lại với nhau để mà nó đầy đủ cả thân, cả tâm lý, cả trí năng cộng lại. Đó là nghề thứ hai là thầy dạy cái thiền. Cái nghề thứ ba của thầy là không phải nghề lại sám. Nghề thứ ba của thầy đó là mà biệt là nghề gì không bạn? Mặc đoán không ra đâu. Hả? Nghề thứ ba của thầy đó cũng phải nghề giảng kinh bạn. Cái giảng kinh là bây giờ phải đi giảng thôi. Nghề chứ bạn? Đi hành hương du lịch nữa. Cũng không phải lắm đấy, cũng không phải hành hương du lịch lắm đấy. Vì có em bé này nó giơ tay là tội này, để cho giơ tay lên cho trả hỏi câu này nè.
Dạ thưa thầy, con muốn hỏi là tại con thấy nhiều người ngồi thiền mà con không biết ngồi thiền là cái gì và giúp mình được cái gì vậy thầy?
ngồi thiền nó giúp cho mình bớt mập. Nó giúp cho mình sáng suốt, không có làm bậy. À, ngồi thiền nó là cái cách ngồi làm sao mà ta đừng có động đậy như con khỉ đó, nhẹ nhàng, im lặng, cho mình càng lúc càng thấy cái đẹp ở trong tâm. Ngồi thiền càng nhiều thì nó càng dễ thương. Cái đó là cái thiền. Trả lời vậy được không? Đó. Rồi, đây nè, đây nè, cô sau này nè. Bà con người vậy thích ngồi nói chuyện mà không thích lại gì cả. We gotta do some English here, otherwise people don't understand what's going on here.
Okay, A Di Đà Phật. À, thầy ơi, con nghe thầy nói về cõi âm không có nghe được mình nói chuyện đó. Mỗi ngày con có cầu nguyện cho ba con có đọc kinh Du Lan á. Như vậy có được không, hay là con phải làm sao để cầu nguyện cho ba con được giảng sanh đó thầy?
Ba con, ba cô vãng sanh hồi năm nào?
À, ba con mới mất được một năm.
Vậy hả?
Dạ.
À, cô còn
bây giờ
nữa.
Mỗi ngày con niệm một chú Đại Bi, rồi con đọc kinh Du Lan Bồn, con đọc kinh Bát Nhã, rồi con hồi hướng.
Hay. Như vậy cũng đủ rồi. Có muốn làm thêm gì nữa không?
Con không biết, là tại vì con nghe thầy nói người chết không có nghe được tiếng của người của mình tụng kinh đó.
Ừ. Thầy nghĩ là còn 100.000 chuyện, không phải nói mình nói như vậy cũng không hoàn toàn là hiểu ý của thầy lắm. Là bởi vì như vậy nè, cái lý do là mình tụng kinh đó, tại sao mình phải tụng kinh cho người ta, người chết mình tụng kinh hay là bất kỳ gì mình tụng kinh là bởi sao vậy? Bởi vì tụng kinh nó dễ làm cho mình ra cái hình ảnh. Các bạn hiểu không? Kinh điển đó, tại sao mà chọn kinh Di Đà bên tụng nó dễ ra, tự nhiên mình tụng từ đâu hình ảnh nó dễ hiện ra trong đầu mình đó, mặc đó là cái mà người ta cần. Chứ không phải nó đừng tụng kinh, trật tụng kinh tốt. Chứ không phải không? À, thành ra tại sao những cái bộ kinh mà nó toàn là abstract, nó trừu tượng quá thì thường thường mình không tụng đó. Mình tụng những cái bộ kinh gì mà nó có hình ảnh nhiều, ví dụ kinh Di Đà là rất là hay. À, kinh Vu Lăng Bồn cũng hay, nó rất là cụ thể, nó hình ảnh nó hiện ra được, thành nên mình connect được. Cái kinh mà Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Đài Bát Nhã, tức là cái bộ Đài Bát Nhã, nhưng phải tâm kinh thì nhỏ quá, nhưng cái bộ Đài Bát Nhã các bạn đọc nó không có hình ảnh gì cả, nó trừu tượng, nó là ý tưởng. Mà ngay như bộ tâm kinh đó, thì không ai dùng nó câu xíu cả, tại vì là nó gì đó nó rất là trừu tượng. Thế nên kiểu thường thường này, khi mình mà câu phía sau á, mà mình dùng cái bộ Bát Nhã á, là thường thường là những cái người, những cái vị sư, vị thầy đó, họ connect cái tâm của họ, vì nó làm cho cái ý ngữ của những người mà tụng kinh các vị thầy đó rất dễ để mà đi vô trong cái tâm thái Bát Nhã. Mà từ đó đó, cái người vong linh đó mà họ mà cảm nhận được cái hình ảnh mà mình gọi là Bát Nhã đó, cái hình ảnh mà nó siêu thoát, thường thường họ siêu thoát theo. Thì bây giờ trong trường hợp của cô đó, mà cô mà đã có hiểu mà một năm nay rồi, mà cô đã làm hơn 370 lần mà cầu nguyện cho cha của cô, thì bây giờ cô cứ tiếp tục làm thêm. Nhưng mà cái psychology nhiều khi là cô cũng nên là phát cái nguyện, thì như mình làm 3 năm mình cầu nguyện, mình lại Phật bao nhiêu lại đó, rồi mình đọc bao nhiêu bộ kinh đó, mình cũng dường, mình nói là mình làm giùm cho ba của mình, chứ đừng có cầu cho ba. Mà thứ ba, con sẽ nguyện là trong 3 năm này con sẽ tụng kinh Pháp Hoa, cùng kinh Hoa Nghiêm, có chọn kinh nào được con làm giùm cho ba để cho ba có công đức. Rồi sau 3 năm đó mình phải let go, tại vì cái tâm thức của mình, mình cứ nghĩ là ông chưa vãng sinh, rồi mình cứ làm hoài riết cuộc rồi, thì tại đó là mình bình chứ không phải ông bình. Tại vì mình cầu cho người ta đó, thì mình phải chắc chắn là ông phải đi được. Điều mình không có đủ cái lòng tin, mình cầu rồi mình không biết là có đi được hay không. Không, đạo Phật là nó chắc như bắp. Cái lời Phật nói là chắc như bắp, tức là Phật nói cầu là được vãng sanh, và nếu sám hối hết tội lỗi, mình phải tin cái đó. Bây giờ mình không tin nữa, mình không biết có được không à. Forget it, mình phải tin. Thế mình phải tin là chắc như bắp đó, phải tin như vậy là mới được. Thế nên là bây giờ là mình tin, là bây giờ cô phải tin là cô làm thêm 2 năm nữa mà cầu nguyện cho ba cô, thì ba cô chắc chắn vãng sanh. Tin như vậy, that's it. Thế không nên là không biết là được hay không, không biết như vậy, có cùng cái này là không, cứ làm 3 năm, cũng được cho ông. Thầy rất là khâm phục cho người nào mà làm việc cho cha mẹ của mình, hồi hướng cha mẹ mình, hành động báo hiếu. Là thầy nghĩ là là cái khó khăn nhất trong cái vũ trụ này. Làm cái chuyện hiếu cho cha mẹ của mình là cái chuyện khó khăn nhất. Thì bà con nên hoan hô cô này. Rồi bây giờ mình lên làm một cái câu cả câu hỏi nào nữa không? Yeah. Mình đã quá giờ rồi nhưng mình cứ carry hoài thành như mình 5 giờ tới 7 giờ mình lại cũng lại được, không can gì.
Dạ A Di Đà Phật. Dạ con xin hỏi và thầy một hai câu, hai trường hợp mà cũng trong nội dung thì cũng trong cái buổi lễ này. Dạ con trước là con là một con nhà Phật cũng nhiều đời. Thì 31, 14 rằm thì con cũng trong bận Phật. Rồi bên cạnh đó cũng có ra thắp hương ngoài trời. Rồi mà thì cũng những sau khi mà chồng con bị bệnh á, thì con làm có hơi nhiều hơn là bằng cách thắp hương trong nhà rồi ra thắp hương ngoài trời, đứng khẩn cũng quá lâu. Rồi thậm chí có làm nhiều khi họ nói là phải cũng những cái hamburger hoặc những cái thức ăn để cho, vì đây là nước Mỹ thì con cũng có làm chứ vậy. Thì con thấy việc cô thấu cô lời lọc chứ không, mà không làm thì thấy khó lòng, mà là cũng phải là làm điều nhiều khi một tháng cũng phải cũng 2-3 lần mặc thầm thì cũng sống để ra ngoài trời, không đem mua nhà, mà không giống như mời ăn. Mà khi hồi con nghe cũng nói là thì cô có lời lọc hay là cô có tội không? Dạ đó là cái câu thứ nhất. Dạ, mong thầy giải đáp để con tu tỉnh lại và đừng
tức là mùng 1, 14, 23 rằm đó nào.
Dạ 30, mùng 1, 14 rằm.
Thì cô đem đồ ra ngoài bên ngoài sân.
Dạ trong thắp hương, gọi là thắp hương. Dạ thắp hương trong nhà rồi thắp hương ngoài trời. Rồi vãng vải tự phương, thắp hương. Dạ rồi sau này chồng con bị bệnh á, thì cũng làm hơi nhiều hơn. Và cách cũng có cũng một mắm ở giữa. Vài bữa đêm là cũng bóng ba hoa quả rồi. Bỏ thêm đồ hamburger, đồ cho Mỹ rồi nữa, đó rửa vẻ cũng được. Dạ thì có được hay không mà không làm thì cũng khó chịu. Dạ, dạ cho
được
con thêm câu nữa cho
khoan,
luôn
khoan, khoan,
cũng
khoan,
quên cũng con quên
khoan quên nè, bây giờ con nghe lời thầy. Thầy quên trả lời. Thầy là rất là thương cô là bởi vì thầy thầy thấy là cô khi đó rất là thành tâm, bởi vì là cô cũng làm hết lòng cho chồng cô, là chuyện mà thầy cũng thấy cũng khó khăn. Chuyện đó cái tình và cái lòng thương đó cũng phải dễ có. Thì thầy xin cộng hiện cái suy nghĩ của thầy như vậy nè cô. Thì nếu mình mà cầu nguyện một vị Phật hay là một chỗ thôi thì nó có vẻ là dễ dàng hơn, mình nhất tâm hơn. Thì trong cái lúc mà khó khăn cho mình thì thường thường mình tìm bên này, tìm bên kia, chỗ nào mình cũng tìm để mà cho nó giải tỏa cái nỗi buồn của mình. Thì thầy cảm nhận là cái lòng lo buồn của cô cũng sâu. Mà đó là vì cái tình của cô. Thì thầy đề nghị là bây giờ mình dồn cái tình thương đó vào nơi Phật một chỗ thôi, rồi mình cũng... Thì nếu mà tụng hamburger mà không được thì thôi, cũng hamburger cháy cũng được. Cô cũng đồ cháy đi, khỏi cũng đồ mặn. Mà... cô chỉ cần cùng bữa trưa được rồi, bữa tối khỏe cùng bữa trưa thôi. Mà chư Phật Bồ Tát ăn bữa trưa, tối mà ông không ăn nữa. Thành cùng một buổi, trong kinh ngoại.
Để ngoài trời sao?
Ngoài trời, đây là mưa hay sao?
Dạ.
Thành ra không, mà đừng cùng ngoài trời, mình bỏ trong nhà cho nó cẩn thận. Dạ. Bỏ trong nhà để cho nó sạch sẽ. Mình cùng một chỗ thôi, thầy nói cùng một chỗ
thôi. Ngoài trời nữa.
Khỏe ngoài trời để nó cũng được rồi. Thì mình nói mấy ông ở ngoài trời, nói mấy ông vô ăn xong rồi ông đi ra đây, đừng ở tôi. Thì họ đi ra.
Dạ mình tại cũng vang vãi ngoài trời.
Hả?
Dạ mình cũng thắp hương vang vãi ngoài trời.
Cũng không cần vang vãi trong cái chỗ Phật của mình được rồi. Tại vì là mình có cái chỗ để mình lại là cũng xong. Không cần làm ở ngoài, mình làm chỗ cho nó tâm nó nhất, nó chuyên nhất. Thì tâm nó chuyên nhất thì từ từ mọi chuyện nó sẽ an trụ vào một chỗ, thì cô sẽ khỏe hơn. Ok, thành cũng rau Đức Phật thích ăn rau, và mẹ ông rồng này nọ thì mẹ ông thích ăn canh dưỡng sinh, thì cô làm canh
mà
canh với rau là được.
Dạ thưa, để trên bàn Phật hay là
ở trên bàn Phật, đừng để dưới bàn ở trên.
Nhưng không, phải vì có hai bàn, một bên mình nhà con thờ là một ông Phật, một bên vong đó, nên thì mình phải
được bàn vong cũng để cho họ, để chỗ họ, rồi nói họ ăn xong rồi nói họ là cũng thu xếp để đi đi, chứ đừng ăn xong mà ngồi ăn dầm ở về không được, không còn nói điều nữa mới cũng nói được như vậy, để cho mình đừng có lo đó. Rồi mình nói đi, tại vì mấy bạn biết đó là ở nhà thầy đó, là hồi xưa đó, là cũng truyền thống lắm. Truyền thống là lúc nào nhà thầy cũng có cái bàn thờ mà của Phật, và có cái mình hồi xưa Việt Nam mình gọi là cái văn hóa mà cái nhà ba trái ba gian, thì trong một gian đó là để chuyện mà thờ phượng, đó là một cái thuần phong mỹ tục rất là quan trọng của người Việt Nam. Bây giờ thầy đi, thầy hồi nhỏ thầy ấn tượng, bây giờ thầy đi rồi thầy không biết là còn hay không, nhưng mà thầy tin rằng là cái đó là một cái thuần phong rất là hay, một cái văn hóa hay, tại vì là họ có cái tâm linh đó, là mình nhớ nguồn, cho nên mình cũng để cha mẹ nên nọ vân vân, nhưng mà nó có một cái bàn thờ riêng và cái chỗ riêng không ai tới cả. Thường thường thầy cứ nhớ là mấy cái chỗ mà thờ phượng nó ấm u dễ sợ là không muốn vô này. Cho nên bây giờ bên Mỹ đây mình có dư một cái phòng để mà cho thờ vong linh, là mình thấy là chắc mình cũng nhà cũng khá rồi chứ. Thế còn nếu mà dư phòng mình to thuê cho rồi. Thành ra là cái chuyện mà có phòng mà dư để mà cũng mà làm chỗ ấy là cũng hay lắm. Bây giờ cái phòng cái bàn thờ đó thì mình không nên để trong phòng ngủ, cũng không nên để nơi nhà bếp, mà cũng không nên để trong cái living room là cái phòng khách. Cái phòng thờ thì nên có một cái chỗ gọi là phòng thờ mà riêng thì hay nhất. Và nếu mà thờ Phật được thì mình cũng thờ các vong linh một bên cũng không can chi. Rồi thầy nói về giải đáp được câu hỏi của cô chưa?
Dạ.
Rồi
dạ,
câu thứ hai đi.
Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, lần con nghe thầy là nói chuyện phá thai. Thì phá thai là một vấn đề rất là quả là tội lỗi. Mà theo con thì không phải mà con bị hư mà trong cái đó có tội không? Là vì trước 75 thì trong chiến chiến, trong việc thì ông xã con đi thì buồn rầu thì cũng có bị hư. Mà rất là thương tiếc, rất là đau khổ. Dạ. Là mình chạy thọt buôn bán thì mới có 3 tháng thì hư. Dạ. Thì sau không có hiểu được sao chồng con sau 13 năm bị tù về thì con cũng chắc là cũng bị yếu, sao con không biết, mà cha mẹ thì thúc hồi để cho có con cháu thêm cái tội. Thì năm ông về năm cuối năm 87 thì đến năm 88 thì con cũng bị hư lại, rồi vài tháng cũng 3 tháng là hư lại, rồi cũng có cũng thêm một lần nữa cũng bị hư lại, là con bị hư 3 lần mà con khóc quá trời không đầu được. Thì cái chuyện đó không có tội lỗi chi không thầy? Cô đến ngày nay cô có chi không? Con cũng sợ thành thử.
Bây giờ cô có con cả chi không?
Dạ có. Dạ chứ thì con trước khi là có 2 đứa rồi. Dạ chứ có 4 đứa rất là ngoan. 4 đứa con rất là ngoan. Nhưng mà con hỏi cái 3 lần của con mà bị rưỡng, cô bị tắc phiền chi không? Đó là cô bị...
Hư thai thì là không phải là do mình...
Dạ.
Không phải do mình tự ý mà làm. Thì cái đó đương nhiên là... Mình không phải là cái người mà cái nguyên nhân mà tạo ra cái sự mất mát đó, thì đương nhiên là mình cũng không có cái, đúng ra mình không có cái tội lỗi hay nghiệp chướng gì cả, nhưng mình cũng nên cầu nguyện cho, mình cũng nên đặt cái tên cho cái hư thai đó, cái thai đó, đó rồi biết cái tên ra để mình cầu nguyện đi.
Dạ, khi nào cũng có cũng biết làm sao mà đặt tên vì cầm
thì đặt tên cô trong nữa, cô ngồi cô năm gì đó, năm nào đó thì cô đặt tên cho đó, cô ngồi đó đặt tên đi.
Dạ, cũng có tội, có chi, có oán hận chi không?
Thì hận thì không có, nhưng mà không can chi. Cũng cầu nguyện. Vì tội cả, vì hư thai hay không là cũng tội cả, nó có cái sinh linh rồi. Mình không là trực tiếp là tạo ra cái đó, nhưng mà vì cái nghiệp duyên của người đó. Vậy, mấy bạn biết mấy cái người mà hư thai đó, là cái kiếp trước họ cũng có tạo nghiệp. Cho nên đó, cũng là nghiệp sát sanh, cho nên khi mà họ muốn đầu thai ra không được nữa, cũng tội cho những người đó, cái bào thai đó. Thí dụ như mình đi săn bắn, hay là mình đi câu cá, hay là mình đi sát sanh mà trực tiếp sát sanh nhiều quá đó, và nhiều khi kiếp sau mình đầu thai ra mình cũng không ra được nữa, không loại đầu ra được nữa, cũng là tội nghiệp lắm, cũng oán hận lắm, oán hận nhiều lắm. Cho nên trong trường hợp này mình cũng nên hồi hướng cầu nguyện cho họ, đặt cái tên này mà hồi hướng thôi. Ok. Nhưng mà cô thì không có tội lỗi. Rồi, câu cuối cùng. Đây. Đây câu này nè.
Thưa thầy, con có người em hồi đó nó có thai 2 lần mà nó không muốn giữ, rồi nó đi phá thai, Rồi sau đó đó thì có một bà thầy bói nói với nó đó là lúc nào cô cũng buồn, mà cô cũng tại vì có những đứa con nít nó đi theo cô, bây giờ cô phải cúng cho nó. Thì nó mà bà thầy bói bà chỉ dạy nó cúng có mùng 8 tháng giêng thôi. Sau đó con nói với nó là phải đặt tên rồi đem lên chùa cúng, nhưng mà nó không chịu, nó nói chuyện qua rồi nó muốn bỏ đi. Thì bây giờ con có thể thay thế nó để con đặt tên cho hai đứa bé đó rồi con cúng cho nó có được không?
Mình cũng nên nói chuyện với nó cơ, nói chuyện với người em cô đó. Rồi là cô muốn có cái ý như vậy đó để giúp nó. Tại vì mình đặt tên mình ngoài này nó không có lính được. Phải nói chuyện với người mẹ, đến người mẹ là cái người mà trực tiếp bị ảnh hưởng của cái bào thai đó thì mới được. Ok. Rồi câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi hôm nay có cô nào giơ tay lên đó? Đây, cô này nè. Món bạc không biết là bạc còn muốn ngá hay là bạc muốn ngủ. Tại vì nhiều khi các bạn nghe bọn nói không truyền mấy người không phải truyền của tôi.
Dạ, con xin cảm ơn thầy cho con có câu dịp để hỏi câu hỏi cuối cùng. Con cũng không muốn làm mất thời giờ của đại chúng, nhưng mà tại vì bữa nay có bà chị con, bà cũng không có dịp vào những ngày sau, thì bà cũng không có cái cơ hội đó. Thành ra con mong thầy trả lời về Lưu Hoàng Sám. Thưa thầy, thì con thấy là con có nghe về Lưu Hoàng Sám, nhưng mà con không có dịp, thì hôm nay những ngày nay thì con coi như là đầu tiên con được biết cái kinh Lương Hoàng Sám. Thì những cái kinh khác thì là kinh Thủy Sám thì con có biết. Thì con muốn hiểu là lý do gì mà kinh Hoàng Sám, Lương Hoàng Sám lại không được phổ biến cho lắm. Và khi con đọc những ngày qua thì con nghe về kinh Lương Hoàng Sám thì hình như là có đề cập tới đại chúng. Thì có thể là cái kinh đó có tính chất là phải có một cái đại chúng hay là có một cái tập thể nào đó. Thì cái kinh đó nó mới thành tựu hay sao? Hoặc là nếu mà một người muốn có lợi ích, tại vì kinh Lương Hoàng Sám con thấy theo như có nhiều người kể lại thì rất là lợi ích, thì con nghĩ là nếu một người tại gia thì họ có nên tụng kinh Lương Hoàng Sám không? Và cái thể thức phải nên làm như thế nào? Theo như con nhận thấy thì mấy ngày qua là mỗi một phần, 10 phần thì mỗi một phần thì đều có dân cúng những cái như là hương hoa hay nước. Thì nếu mà những người ở nhà thời gọi phải làm cái thể thức như thế nào cho nó cũng đầy đủ trang nghiêm và cũng có phần linh cảm, thì đó là câu hỏi của con. Yeah, cảm ơn thầy, cảm ơn đại chúng.
Ở đây dân vừa sinh nha, mỗi lần hỏi câu nào hỏi cũng nhức nhối cả, không có câu nào mà dễ cả, chứng tỏ là trình độ trí huệ của dân vừa sinh nha là cực cao. Thì thầy xin cảm ơn cô nha. Và để thầy nói có biết như vậy này, là thầy thích đi xe mà hai cửa thôi, hai chỗ ngồi thôi đó, thì đi thì là chạy là đỡ tốn xăng. Nhưng mà có người thì nói thầy nên mua chiếc xe van 15 chỗ đi, thầy đi chở bà con đi chung cho vui nữa, xe buýt đại thừa chứ sướng. Chứ thầy khoái xe đi nó êm đỡ ồn lỗ tai. Thủy Sám đó thì thường nó giống như cái xe Porsche có hai cửa thôi, chạy cho lẹ. Thì mình cũng không có mất thời gian, có ba cuốn, thường trung hạ ba cuốn thôi, ngắn hơn. Cái văn của nó cũng trực tiếp nhẹ nhàng, là nó cũng không có cái gì mà mất thời giờ. Còn cái Lương Hoàng Sám giống như cái xe van 15 chỗ ngồi vậy đó. Là nhiều khi là mình đi hàng mình ấy, thì là mình đi lại xe van trọng mình uổng. Thành ra nhiều người đó họ chỉ chơi xe nhỏ thôi. Thành ra từ đó cái văn hóa nó không cho phép mình làm cái Lương Hoàng Sám nhiều nữa. Đồng thời mình bạc biết là cái Lương Hoàng Sám nó rất là thịnh hành ở bên Trung Hoa và bên Đài Loan. Bây giờ là gần như là nó là một trong những cái đài sám, cái sám hội mà lớn đó. Và người ta đi cả ngàn người chứ không phải là trăm người bạn. Ta cầu nguyện kinh khiếp lắm. Trong cái pháp hội mà Thủy Lục đó thì Lương Hoàng Sám này là một trong những cái đàn tràng mà quan trọng nhất để mà cứu độ. Thì cái mục đích của Lương Hoàng Sám vì nó có tính cách rất là tập thể và có cái ảnh hưởng rất lớn đối với nhiều người, nhiều chúng sanh và nhiều khi cả một cái vùng đó luôn. Thành ra thường thường đó, một mình tụng đó thì ít thấy, mà thấy tụng tập thể. Bây giờ cái câu hỏi đặt ra là nếu mà mình muốn lại cái xe van 15 người, mình lại mình đi được không? Được sao không được? Tốt cái đâu có gì khác đâu. Nhưng mà nếu mình đã lại xe 15 người, tội gì mình kiếm thêm 2-3 người bạn nữa cho nó sướng. mình xé thì là cho họ lên ngồi miễn phí. Tại lúc mà tới nơi thì mình nói mọi người cho tôi 5 đồng thì lên ngồi trước thâu tiền sau thì cũng được. Ý nói rằng là bây giờ đó mình muốn cho cái phương pháp mình tu cho nó thích thì nhiều khi mình kiếm 1-2 người tới mình cùng nhau mình lại một mình cũng được, vậy không có gì sai cả. Tại vì là có rất nhiều người mà thầy biết ở Việt Nam đó, và cái người mà thầy biết rõ ràng nhất là mẹ của thầy, là bà Lại Lương Hoàng Sám, là rất là nhiều. Cái lý do rất là giản đơn là bởi vì cái người mà cái dịch giả của Lương Hoàng Sám là Hòa Thượng Trí Quang, thì ông dịch xong rồi đó thì ông nói ba mẹ thầy nói bây giờ là bà ráng tụng có thử coi nó linh nghiệm lắm, bà tụng đi. Thì đại khái như vậy, cho nên ba sáng là bà lấy Lương Hoàng Sám bà tụng thầy Trí Quang dịch. Thì do đó thầy biết rõ ràng là tụng một người được chứ. Thì theo cái sự quan sát của thầy đó là cái Lương Hoàng Sám mà theo cái tiếng Việt mà dịch đó nó sẽ khác với cái bản mà bác đang cầm trên tay, tức là cái bản mà hồi nãy thầy vừa mà cầm cho bác coi, vì nó thiếu cái phần nhập sám và xuất sám. Thế nên cái phần nhập sám xuất sám là nó cho bác biết là mình nên cúng dường cái chí đó, cái phần hồi nãy mình nói đó, và nó hoàn chỉnh hơn, nó thiếu cái phần hai cái phần đó thuộc về cái nghi lễ. Thế nên nếu mà mình mà các bác mà muốn ở nhà mà muốn tụng một mình á, thì thầy khuyên bác nên làm. Đừng có sợ, mình cứ lái xe 15 người đi, thế nào có người sẽ nhảy lên xe mình. Tại khi họ biết là mình có cái xe 15 chỗ ngồi, thế nào họ cũng sẽ tới để mà họ tu với mình. Thì bác tới tu 2-3 người thì bác làm y hệt như cái cách mà mình làm đó. Thì mỗi cuốn đó, cuốn đầu mỗi cuốn đó, như cái cuốn này đó, là mình phải cúng dường cái nước. Thì thật sự ra cái nước này là mình sợ nó đổ ra, cho nên mình mua cái chai nước này. Thế thật sự thì bác cũng cái chén nước được không? Được, dùng chén nước rồi. Thì cái cách cầm của bác đó, thì đây là cái tay trái đó, là cái tay để mình bác đỡ ra. Thế nên bác phải bỏ mấy cái ngón tay này, bác cầm cái này cầm cái này lên này. Bác thấy hai cái ngón tay, cái út và ngón tay trỏ chĩa lên. Rồi cái này là nằm ngay giữa đây này. Cái ngón tay phải cãi phía sau nó giữ lại. Ok. That's it. Rồi. Bây giờ đó, cái ấn mà cúng dường đó, bác thầy cần bàn tay có thấy gì? Thì bác cầm lại cái ngón tay mà áp út. Áp út. Đó, ba ngón tay kia chĩa lên. Voilà. Thì bác để đây, cái này là để mà mình cúng dường. Như vậy là mình cúng dường đấy. Đó. Rồi chưa? Mình để lên cao, đừng để thấp quá. Cũng như có cao nhiều xíu. Đấy. You learn this, right? Đó. Để mình cúng dường. Thì cái bác cứ về đấy, bác không cần cần phải là nói cái chủ gì cả. Bác cứ cầm để thanh tâm như vậy là được rồi. Đó, bác có ở đây là cái cúng dường. Thì khi mà bác mà làm hàng ngày thì cứ tụng lại cái bồ nào thì bác cúng dường cái đó. Cái phần mà cô vừa nói cũng hay là bởi vì trong cái ngày cuối cùng đó thì mình sẽ cúng dường ngọc ngà châu bảo, mà thầy thì không biết là cái report về cái ngọc ngà châu bảo thì các bác sẽ làm như thế nào. Tại vì mấy bác biết đó là nếu mà đúng theo cái cách mà cúng dường ở đấy đó của cái Lương Hoàng Sám nó như vậy nè, là tất cả cái đồ đạc này đó là mọi người tự mang đến để mà cúng, chẳng phải là thầy provide, mà tất cả mọi người đem tới để mà cúng đúng theo cái quy luật của họ đó. Nhưng mà để cho nó giản đơn đó, cho nên là mình tự mình là phân phát hết cho các bạn. Nhưng mà cái ngày cuối cùng đó là cái ngày mà ngọc ngà châu bảo đó đó, thì đương nhiên là mình làm cách nào bây giờ bạn hả? Cái khó khăn ở mình ở đây nè, làm sao mà cúng dường hả? Tại vì nó có cái phần đó, là một đó là nó có cái phần là mình sẽ cúng dường hương hoa, rồi cái phần cúng dường áo giới. Cái áo giới đó thì áo giới đó thì các bạn là không có áo giới, thành ra mình chỉ có lại cũng tượng trưng một cái thôi để cho thầy đức tượng trưng cùng cho tất cả, giùm cho cả mọi người. Nhưng mà cái phước đức của cái chuyện mà cũng mà ngọc ngà châu bảo đó là cách mà thầy xử lý ở bên chùa thầy hồi xưa là như vậy. Đây mình có chùa đây, nhưng mà cách xử lý là bạc biển sáng bạc là họ cúng dường ngọc ngà châu bảo tới đó, thì tất cả ngọc ngà châu bảo đó mình bỏ ra phía sau cái tượng Phật cực lớn ở chùa, mình bỏ phía sau đó. Thì bây giờ đó mà bạc mà cày ra cày cũng không được nữa, tại vì nó lớn quá. Bạc dỡ cái tượng Phật đem về nhà cũng không được nữa, bạc phải cần ít ra một cái xe cần cậu mà cậu lên được. bật chui đến đó, bật thò tay xuống cũng không được, nó xấu quá. Thế nên là cái tượng Phật nó quá lớn, thế nên là bỏ ông đó rồi bên nọ, chịu, không ai lấy đến được cả. Thì cái cúng dường đó đó, tức là bà cúng dường cho ai bạn? Cho cái thân của Phật, để bà tạo ra cái thân của Phật. Cho nên cái cách cúng dường này đó, là người ta gọi là nó là một cái sự hy sinh rất lớn. Là bạc tạo ra cái pháp thân của Phật, bạc tạo ra cái chân thân của Phật. Thay vì là mình cúng dường cho ông thầy, cho tăng, bây giờ mình cúng dường cho ông Phật. Thế nên họ bỏ bỏ họ, cái phần đó là quá như là không ai sử dụng cả. Chùa không lấy ra được để mà mua đất, mua đai, mua chùa, mua tàu không có. Cái ngọc ngà châu bảo bạc cúng đó là chỉ để cho cái tượng Phật đó thôi. Tức là bạc tạo ra cái tượng Phật, cái chân thân của cái tượng Phật đó. Và không ai mà dám đụng tới. Thì cái đó là cái chuyện mà chùa thầy, chùa cụ của thầy là cái chùa Vàng Phật Thành đó. Và cái chùa mà thầy làm là ở chùa Long Beach. Thì cái tượng đó là cái tượng địa tạng, nó to là bạc, nó nặng 2-3 tấn mà. Không cách gì mà cài ra được cả, chịu. Bạc thò tay vô thò cũng được nữa. Thành ra là nó safe, mình dồn hết vô trong đó. Mà thì là không có mất. Không ai mà tới mà phá được, mà lấy được. Và thông thường là không ai mà ăn cướp, ăn trộm nào mà nó dám tới đụng cả. Tại vì cái đó là thuộc về của Phật, chứ Phật Bồ Tát. Thì cái phần cái cúng dường đó đó, thì thầy không biết làm sao mà có thể xử lý trong trường hợp mà bên này. Tại vì đây thầy không có chùa, có chiền gì hết. Mà thầy không biết làm sao mà làm. Mà thầy mà đem bất kỳ ngọc ngà châu bảo nào mà về bên California này, thầy sẽ mang tiền. Mang tiền là ông thầy ông tới đây ông hột một đám đồ rồi ông giọt mất. Cái đó thì cũng không nên. Không nên có cái tiếng tâm mà xấu như vậy. Thành ra thầy stalemate, thầy không biết làm sao mà giải quyết. Nhưng mà cái đó là một cái phương pháp rất là quan trọng trong cái Phật giáo. Tức là bạc cúng dường vào cái chân thân của cái tượng Phật là Đức Phật đó. Một cái hành động mà thuần túy tôn giáo. Cái đó nó tương đương với bạc lấy cái ngón tay bạc mà cắt bạc cúng dường cái ngón tay của bạn. Bạc cúng dường cái thân của bạc bằng cách là bạc đốt tay đó, đốt ngón tay đó. Thế bây giờ thay bạc là như vậy đó. Bạc cúng dường cái ngọc ngà châu bảo vô cái thân Phật. Công đức của nó không thể tưởng tượng được. Là bởi vì bạn tạo cái pháp thân của Phật, tạo cái chân thân của Phật. Thì thường thường người ta nói là bạn mà làm được như vậy thì bao nhiêu tội nghiệp của thân xác của bạn, bao nhiêu bệnh hoạn của thân xác của bạn là phải tiêu trừ. Là bởi vì bạn trực tiếp tạo cái nhân cho cái thân Phật. Thì Đức Phật là ngài nhận cái đó. Không một ông thầy nào mà có dám đụng tới cái đó được cả. Thì trong những cái kỳ lương hoàng sản vừa rồi đó thì mình có làm. Và cũng có một số ngọc ngà châu bảo của những người mà thầy không tưởng tượng đó là họ đương trường ngay lúc đó, hiện trường đó mà họ cúng dường. Thì thầy làm đúng theo cái sở nguyện của họ là mình bỏ trong cái tượng Phật. Tại vì cái đó không thể ở tay của mình được mà. Cái đó không cách gì mà ở tay của mình được. Mình không có đủ cái phước đức để mà có thể mà giữ được. Chỉ có Phật mà giữ được thôi. Thì thầy nói ra như vậy rồi thì thầy không có câu trả lời nữa. Thầy đặt câu hỏi mà thầy trả lời không được nữa. Mình sẽ không biết làm sao bởi cái kỳ này. Thì trong kỳ này thì chắc là mình cũng chưa giải quyết được. Thế nên thầy để cái chuyện này cho Dũng về là hai Dũng, nhị Dũng để mà giải quyết. Dũng Lê và Dũng Trần là tìm cách giải quyết, cái thầy cũng là buông tay. Rồi bây giờ các bạn nào có câu hỏi nữa không? Có câu hỏi gì cả phải không?
Thưa thầy, nói là cúng dường châu báu cho Đức Phật, nhưng mà con là người ở Thái Lan với lại Campuchia rất là nhiều năm. Thì theo phong tục của Thái Lan và Campuchia thì coi như là cái tháp mà thờ tóc Phật ở bên Miến Điện á, thì người ta khi mà làm đại lễ đó thì người ta lại để một cái mâm to lắm, rồi người nào có dây chèn vàng bạc châu báu cứ cúng vào trong cái mâm đó, thì người ta lại bảo là mình trang nghiêm thân Phật như thế nào thì đời mình sẽ trang nghiêm như Phật. Người ta bảo vậy đó thầy.
Đúng rồi đó.
Đó. Rồi bên Thái Lan á, thì khi mà người ta đi làm lễ, bất cứ lễ gì, mày có một cái tượng Phật nhập Niết Bàn như vừa rồi đó, là con có dẫn đi hành hương ở New York á, thì hai cây nến con nhỏ nhỏ, xong rồi mấy cái bông lan, xong rồi chính giữa thì có kẹp lại cái miếng vàng, vàng y đó. Xong rồi mình mới dùng cái miếng vàng đó thì mình mua mọi phần, thì cái tiền đó người ta lại cúng vào chùa. 5 đồng mỗi phần mua thế. Thì cái vàng đó thì mỗi người đến cắm nhang, đốt đèn và dâng bông. Miếng vàng đó thì bắt đầu là mình dùng nó, mình cào qua cào lại trong cái thân Phật. thì coi như mình cúng vàng cho Phật, thì thân mình cũng là được vàng, như thân mình cũng là thân vàng, thân kim cang như thân Phật.
Thân
đó
vàng
là...
mà tóc cũng vàng luôn.
Dạ đúng rồi. Người ta bảo là giống như là mình ước nguyện, là mình nguyện thân con đời sau con cũng sẽ là Phật, thân con cũng được vàng như Phật.
Hay.
Đấy, thì phong tục của Thái Lan, Campuchia, Miến Điện đó, tất cả đều làm như thế. Thành ra ở nhà con thì con sorry là con cũng đi ra ngoài kia mua một cái bạc bé bé, nhưng mà cái bạc bé bé đó có thể 20, 30, nhưng mà đeo tai là con cũng trang nghiêm cho Phật. Thế là dây chuyền vàng con cũng trang nghiêm cho Phật, mà không phải là con ước nguyện là con đời con cũng là vàng bạc châu báu đầy hết như thế, nhưng mà con chỉ là nguyện ước là hồi hướng phước báo về cõi Phật đó. Thì ở cõi Phật thì bỏ cái thân khổ này đó thầy. Đó thì ở bên Thái Lan, Miến Điện và Campuchia là coi như là sứ Phật, thì ai cũng đã làm cái việc đó hết trơn. Đó thì ra mâm vàng vô số, nhưng mà cứ để cúng trên tường Phật, không ai lấy, không ai gì hết.
Hay.
Tiền thì cứ sắp để tủ cũng chả ai tham về cái gì đó hết trơn đó thầy. Đó. Dạ thưa, chia sẻ cùng với lại đại chúng.
Hay. Thầy là cái thuần phong mỹ tục của bên Thái Lan, thầy cũng có đi qua Thái Lan. Thầy chưa đi Campuchia, Lào chưa đi này, nhưng mà thầy thấy cái thuần phong mỹ tục đã hay ghê.